Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Chọn nghề gì? Học đại học hay TAFE? Chuyển đổi ngành nghề như thế nào? Những ngành nghề nào đang rất cần nhân lực ở Úc? Những ngành nghề nào ít bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo trong tương lai? Chọn nghề gì được phát sóng trên SBS Radio Việt ngữ vào tối thứ Sáu hàng tuần. Kim Anh xin chào quý vị thính giả. Du học Úc hiện nay không chỉ có một con đường duy nhất là vào thẳng đại học. Nhiều bạn trẻ đang lựa chọn bắt đầu từ TAFE, nơi học phí thấp hơn, chương trình thực hành nhiều hơn và đặc biệt là có thể chuyển tiếp lên đại học một cách dễ dàng. Trong chương trình trước thì chúng ta đã có dịp làm quen với bạn Nguyễn Thanh Hòa từ Sydney, chuyển từ đại học sang TAFE sau 3 năm học với những kiến thức thực tiễn và sự hỗ trợ tận tâm của thầy cô, thì Thanh Hòa đã lấy bằng Bachelor of Business, cử nhân ngành kinh doanh. Trong chuyên mục hôm nay, Kim Anh mời quý vị cùng tìm hiểu chi tiết về lộ trình học từ TAFE lên đại học, những lợi ích vượt trội và cơ hội định cư rộng mở dành cho sinh viên quốc tế tại Úc. Mời quý vị cùng nghe với anh Brian Quang Đinh, đại diện di trú và giám đốc của EduNetwork Australia.
Thưa anh Brian, thì anh Brian có thể cho biết là cái lộ trình chuyển tiếp từ TAFE lên đại học ở Úc thì nó như thế nào? Và khi mà người học muốn chuyển tiếp như vậy thì họ có cần thi lại đầu vào hay không? Hay là chỉ cần chuyển tiếp hay là công nhận tín chỉ thôi?
Cái lộ trình chuyển tiếp từ TAFE mà lên đại học á, thì anh thấy là một cái con đường rất là phổ biến và anh thấy nó rất là hiệu quả tại Úc, đặc biệt là dành cho những bạn mà du học sinh mà muốn tiết kiệm được chi phí cũng như là xây dựng một cái nền tảng kiến thức tốt trước khi mà lên cái bậc học cao hơn á, thì đây là một cách rất là tốt. Và cái cách thức hoạt động thì nó cũng đơn giản thôi, tức là sau khi mà các em tốt nghiệp cái chương trình mà tại TAFE, chẳng hạn như là các em có bằng CERFOR hoặc là Diploma hay là Advanced Diploma á, thì các em có thể sử dụng những cái bằng cấp này để mà nộp đơn vào các chương trình cử nhân tại các trường đại học đó. Thì cái điều rất là hay đó là các bạn thường á không cần phải thi lại giống như là có điểm ACER hay là cái gì cả, thì với cái bằng TAFE này á thì các em được xem như là có một cái sự minh chứng về cái trình độ của các bạn trước đó rồi, để mà có thể là được xét tuyển thẳng vào các chương trình phù hợp ở cái bậc đại học. Tuy nhiên với một số ngành nghề mà cạnh tranh cao, ví dụ như là y khoa hay là kỹ thuật gì đó, thì các trường đại học cũng có thể có yêu cầu thêm một chút xíu những cái tiêu chí bổ sung thêm, ví dụ như là phỏng vấn hoặc là có một cái bài kiểm tra nào đó nho nhỏ. Nhưng mà nhìn chung á thì cái lộ trình này nó rất là cởi mở. Cái điểm mạnh lớn nhất là cái chính sách công nhận cái tín chỉ, nó gọi là credit transfer hay là advanced standing á, thì nhiều trường đại học Úc á có những cái thỏa thuận liên thông hay còn gọi là articulation agreement với các trường TAFE. Theo đó là các thỏa thuận này cho phép là tín chỉ được miễn giảm cho các môn học mà các bạn đã hoàn thành ở TAFE rồi, thì khi mà lên cái bậc học cao hơn ở đại học á thì mình sẽ được miễn giảm một cái thời gian nào đó. Đó, ví dụ như là em hoàn thành ví dụ như là khóa diploma đi về early childhood education tại trường Haiti, thì các em có thể được miễn giảm từ 1 đến 2 năm học khi mà chuyển sang cái bậc bachelor về education tại một số cái trường đại học mà cái trường xét đó liên kết trực tiếp. Đó, số tín chỉ này á thì nó được miễn, nó sẽ phụ thuộc vào cái cấp độ cái bằng mà mình học ở TAFE. Đó, cái bằng mà cấp độ càng cao thì cái cơ hội được miễn giảm môn của mình nó sẽ càng cao hơn. Đó, cái ví dụ thứ hai, ví dụ như là một học sinh học diploma về business chẳng hạn ở trường ví dụ như là TAFE Queensland chẳng hạn, thì có thể chuyển tiếp sang năm 2 của trường Griffith University ngành bachelor về business thẳng trực tiếp vào năm 2 luôn, được miễn hoàn toàn năm nhất luôn. Đó, thì cái việc này nó sẽ giúp cho các bạn được tiết kiệm về cái thời gian cũng như là chi phí để tận dụng tối đa. Thì mình anh khuyên các bạn là nên kiểm tra thật là kỹ cái thỏa thuận giữa trường TAFE và cái trường đại học mà các bạn muốn học á, để xem coi là hai cái trường này nó có cái hợp đồng liên thông với nhau trước đó hay không. Đó, để mà các bạn đảm bảo rằng là những cái môn mà mình học tại cái bậc cao đẳng ở trường TAFE sẽ chắc chắn là được miễn khi mà các bạn đăng ký cái bậc học bachelor ở cái trường đại học mà mình mong muốn ha.
Vậy thì so với việc mà vào thẳng đại học, học TAFE trước rồi sau đó chuyển tiếp lên đại học cũng là một trong những lựa chọn khá là phổ biến của các bạn du học sinh bây giờ. Vậy thì cái học TAFE trước thì nó có những lợi ích rõ rệt gì về chi phí, rồi kỹ năng thực hành cũng như là cơ hội việc làm vậy anh Ryan?
Học TAFE thì trước khi mà chuyển tiếp lên đại học thì anh thấy nó thực sự là mang lại nhiều cái lợi ích vượt trội so với việc là vào thẳng đại học. anh thấy là như vậy, cá nhân anh thấy là như vậy, đặc biệt là cho các bạn du học sinh quốc tế. Thứ nhất là về vấn đề chi phí tiếp. Thì khi mà các em học ở các trường xếp á, những cái khóa như là sập 3 hay là sập 4 hay là diploma á, thì cái học phí nó thấp hơn hẳn so với là cái chương trình tuyển nhân sau này học luôn. Ví dụ như là học phí của trường thép thì thường dao động sẽ đâu đó khoảng 10.000, 15.000 đó trong mỗi năm, trong khi là nếu mà em học một cái chương trình đại học thì nó có thể lên tới 20-30.000 đô la luôn, thậm chí là hơn nữa tùy vào cái trường mà em lựa chọn. Nhờ vào cái vấn đề là được công nhận tín chỉ khi chuyển tiếp á, thì các em có thể rút ngắn lại cái thời gian mà mình học trên đại học. Ví dụ như là những cái khóa học từ 3 đến 4 năm thì nó sẽ xuống còn có 2-3 năm thôi. Ví dụ như là hồi nãy anh có nói đó, là em học về Diploma of Early Childhood về Education tại trường xếp đó, thì khi mà chuyển tiếp lên đại học thì các em chỉ cần học có 2 năm, 2 năm rưỡi nữa là các em có thể xong được cái bằng bachelor rồi. Và với cách này thì các em có tiết kiệm được tới hàng ngàn đô la luôn. Thì như vậy là nó sẽ tạo ra được rất là nhiều cái lợi thế cho em trong cái vấn đề về chi phí. Còn vấn đề về kỹ năng thực hành đi, thì xét thì không phải bàn, nó rất là nổi tiếng về cái vấn đề gọi là những cái phương pháp đào tạo thực tiễn, tức là nó tập trung vào cái vấn đề là ứng dụng trực tiếp trong công việc, thực hành trong công việc đó. Ví dụ như là nếu mà em học về Diploma of Nursing chẳng hạn, thì các em sẽ được thực hành trong các phòng mô phỏng của bệnh viện, các em có thể được làm quen với những quy trình chăm sóc bệnh nhân một cách thực tế. Đối với cái khóa học về Early Childhood và Diploma ở trường khác á, thì các em sẽ được làm việc trong các trung tâm giữ trẻ mô phỏng nè, rồi học cái cách chăm sóc và giáo dục trẻ thông qua những cái chương trình mà placement chẳng hạn đó. Và những cái kỹ năng này chắc chắn là sẽ giúp các em được tự tin hơn khi bước vào cái môi trường làm việc thực tế, cũng như là khi mà phải đối mặt với lại cái chương trình học cao hơn ở những cái bậc học bachelor. Và cuối cùng đó là về cơ hội việc làm. Nếu mà có bằng của TEP rồi, tức là thay vì là các em phải học ví dụ như 4 năm đi, 3 năm đi thì các em mới ra được một cái bằng, thì với cái việc học ở trường TEP thì các em chỉ cần tốn có một chút thời gian thôi, ví dụ như nửa năm hoặc là 1 năm đến 2 năm là các em đã có thể ra được từ 2 tới 3 cái bằng một lúc luôn. Thì với cái bằng này thì khi mà đi xin việc á, thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Cái mức lương đối với những bạn mà có bằng sập 4 hoặc là diploma thì nó cũng sẽ cao hơn, thì nó sẽ tạo ra cái lợi thế cạnh tranh hơn cho các em trong cái quá trình mà xin việc làm, đặc biệt là trong cái giai đoạn trước, trong và sau khi mà các em hoàn thành cái khóa học bachelor. Nói tóm lại thì cái lộ trình học xét mang lại nhiều cái lợi ích to lớn đó cho các bạn du học sinh khi mà học tại Úc.
Vậy thì cái cơ hội định cư sau tốt nghiệp khi mà các bạn học xét ra đó, nó có thay đổi gì so với khi mà bạn học thẳng lên đại học không ạ?
Tới mà nói thì như hồi nãy có nói, một trong những cái lợi ích của cái việc học ở trường xét đó là học tới đâu các em sẽ có bằng tới đó. Đó, thì cái việc có bằng nó đã tạo cho các em cái cơ hội để mà có thể xin định cư, thậm chí là trước khi mà mình hoàn thành xong cái khóa cử nhân ở đại học cơ. Ví dụ như là gần đây vào tháng 12 năm 2024 này nè, thì Bộ Di trú mới có một cái sự thay đổi đó. Ví dụ như là ngày xưa thì đối với cái ngành mà Early Childhood thì mình phải có bằng ít nhất là cái bằng Bachelor thì mình mới có thể là xin được cái vấn đề là trụ bảo lãnh. Nhưng vừa rồi họ mới thêm một cái ngành nghề đó là Child Care Worker vào trong cái danh sách ngành nghề. Thì cái Child Care Worker thì người ta chỉ đòi cái bằng cấp là Diploma thôi. Đó, thì như vậy là cái việc mà học xong cái diploma này mà nếu như các bạn có tích lũy đủ kinh nghiệm thì các bạn có thể xin thẳng trực tiếp cái visa trụ bảo lãnh luôn, mà không cần phải hoàn thành nốt 2-3 năm còn lại của đại học. Thì với cái visa trụ bảo lãnh đó thì các bạn có thể là làm việc thêm 1-2 năm nữa thì các bạn có thể là xin định cư luôn. Nếu như có cái bằng của trường xét trong tay thì cái cơ hội định cư của mình có thể là sớm hơn so với cái việc là phải học hết toàn bộ một khóa học của đại học luôn. Đó, cho nên là đó là một cái rất là lớn của cái việc mà học ở xét em nhé.
Quý vị đang nghe chuyên mục Chọn nghề gì được phát thanh trên làn sóng SBS Việt ngữ vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần.
Những cái tiêu chí nào quan trọng khi mà mình xét chuyển tiếp ha? Chẳng hạn như là điểm số tiếng Anh hay là đánh giá kỹ năng thực tế ?
Khi mà xem xét chuyển tiếp từ trường khác mà lên đại học á, có một số tiêu chí quan trọng mà các trường đại học sẽ xem xét để mà đảm bảo rằng là các em đủ điều kiện. Quan trọng nhất là tối ưu được cái số lượng tín chỉ mà mình được miễn giảm ở đầu vào. Thì đầu tiên á, đó là họ sẽ nhìn vô cái kết quả học tập của em tại trường khác. Các trường đại học thì sẽ xem coi cái bảng điểm của mình thường là cái coi cái điểm GPA của mình nó phải đạt được một cái mức độ nhất định, ví dụ như là bạn em đạt được 4.0/7 hoặc là tương đương, họ sẽ giống như kiểu là cho các em được nhiều tín chỉ hơn, thì như vậy. Thứ hai là cái trình độ tiếng Anh, các trường đại học thì thường là yêu cầu là chứng chỉ tiếng Anh ví dụ như là IELTS Academic từ 6.0 tới 6.5 hoặc là PC tương đương, nhưng mà nếu như các em có bằng từ TEP từ sub 4 trở lên trong cùng một điểm bậc chẳng hạn thì một số trường có thể là họ miễn tiếng Anh cho mình luôn đó. Ví dụ như em có thể kể đến ví dụ như là khóa Diploma Business đi, tại trường Thép đi, sau khi mà chuyển lên học Bachelor về Business thì thường là người ta không yêu cầu tiếng Anh đâu, thì như vậy là các em có thể đảm bảo được là sau khi học xong khóa học ở trường Thép có thể vào thẳng cái chương trình của cái trường đại học luôn. Và thứ ba nữa là cái tính liên quan của cái bằng ở trường Thép nó cũng rất là quan trọng. Nếu mà cái chương trình của trường Thép á mà gần với ngành nghề mà cử nhân mà em muốn học á, thì cái số lượng môn được công nhận sẽ nhiều hơn đó. Ví dụ như em học về Diploma về Early Childhood đi, thì sau này khi mà em lên trên Bachelor mà em cũng học về Early Childhood hoặc là học về Education chẳng hạn đó, thì như vậy là cái số lượng môn được bớt của mình nó sẽ nhiều hơn so với cái việc là em học ngành ví dụ như Diploma về Hospitality chẳng hạn. Thì cái quan trọng nhất ở đây là em phải hoàn thành được cái khóa học ở trường Thép của mình. Như anh nói hồi nãy ở trên là các em phải xem coi là cái khóa học của mình hiện tại ở trường Thép nó có cái hợp đồng liên thông sẵn đại học hay không, tức là hai bên đại học và bên Thép nó đã nói chuyện với nhau trước đó rồi và họ đã xác định được chính xác những cái số môn mà được bớt trước khi mà em vào khóa học rồi, thì cái việc mà miễn giảm số môn nó sẽ được đảm bảo hơn cho em, từ đó dẫn tới việc là em có thể tiết kiệm được rất là nhiều chi phí.
Vậy thì những ngành nào hiện nay dễ tìm việc và được ưu tiên định cư nếu như mà mình cần chọn đi theo cái lộ trình học từ Thép rồi chuyển tiếp lên đại học ạ?
Đối với lộ trình tại Thép và cộng với cái chương trình đại học á, có một số cái ngành nghề mà có cái nhu cầu nhân lực cao và được ưu tiên tại Úc cũng có, và nó sẽ mang lại những cái cơ hội mà công việc nè cũng như là cái cơ hội định cư tốt hơn. Những ngành nghề nổi bật thì bao gồm là ví dụ như là giáo viên mầm non chẳng hạn, Early Childhood Education, em có thể tham khảo cái chương trình ví dụ như là four diploma in Early Childhood cộng với lại Bachelor of Early Childhood, thì khi mà ra trường thì mình hoàn toàn có thể xin được cái skill assessment của cái ngành gọi là Early Childhood Teacher hoặc là Child Care Worker. Thì những ngành nghề này đều có thể giúp mình có thể xin được cái visa thông qua những cái dòng visa tay nghề độc lập, ví dụ như là 189, 190, 491, hoặc là những cái dòng visa chủ bảo lãnh ví dụ như là 482 và 186, hoặc là trong tình huống là các em thích thú về cái khối ngành về sức khỏe thì cũng có thể tham khảo cái khóa về nursing, ví dụ như là em học về Diploma of Nursing ở trường Thép. Đó là cũng là một cái bước đệm rất là tốt để em có thể lên học về Bachelor về nursing sau này. Nursing thì các em không phải nói rồi, đây là một ngành nghề mà hiện tại là Úc đang ưu tiên gần như là thuộc hàng là cao nhất. Những cái bạn mà học những cái ngành nghề về nursing ra trường thì đều có cơ hội định cư cao hơn hẳn vượt trội so với những ngành khác. Ngành nghề tiếp theo cũng có thể kể đến ví dụ như là ngành IT chẳng hạn, em học hoàn toàn có thể học IT rồi sau đó là chuyển tiếp em học về Bachelor về IT hoặc là Computer Science, đó là cũng có thể xin được định cư. Hoặc là cuối cùng là có cái ngành về Engineer, em có thể tham khảo những cái khóa ví dụ là Diploma về Engineering rồi sau đó chuyển tiếp lên những cái khóa về Bachelor về Engineering ở những trường đại học lớn, thì cũng sẽ có cơ hội làm việc cao cũng như là cái cơ hội định cư cao ở những cái tiểu bang, ví dụ như là Tây Úc chẳng hạn là một cái tiểu bang mà engineer thường hay đến đó để xin được visa.
Anh Brian có lời khuyên nào dành cho các bạn học sinh hay là sinh viên đang ở Việt Nam vẫn còn đang cân nhắc lựa chọn nên học Thép rồi học đại học hay là vào thẳng đại học?
Thì cái lộ trình mà học Thép và đại học đó thì anh xin khẳng định một lần nữa đó là một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời cho các bạn học sinh, đặc biệt là sinh viên Việt Nam mà muốn đi du học Úc với một cái chi phí hợp lý nè, rồi có chương trình học tập nó có độ thực tiễn cao nè và có cơ hội định cư cao nè. Cái lời khuyên đầu tiên á là các em nên chọn một cái ngành học nó phù hợp với cái nhu cầu thị trường của Úc. Ví dụ như là anh nói như hồi nãy là giáo viên mầm non, điều dưỡng, công nghệ thông tin hay là kinh doanh, những ngành nghề này thì không chỉ là có một cái lộ trình chuyển tiếp rõ ràng từ trường Thép lên đại học, vì các trường đều hầu hết đều có những cái articulation agreement cho những ngành nghề này đó, và những ngành nghề sau khi tốt nghiệp á thì các em sẽ có thể xin được cái skill assessment nằm trong cái danh sách mà medium long term hoặc là short term, từ đó dẫn cái việc là các em có thể dễ dàng xin được cái việc định cư thông qua cái diện visa tay nghề. Thứ hai á là các em cần nghiên cứu kỹ là như anh nói là các trường là nó có cái thỏa thuận không, có thỏa thuận liên thông với nhau hay không. Ví dụ như là thông thường, ví dụ như là mình có thể ví dụ như là trường Thép Queensland đi, thì thường họ sẽ liên kết rất là tốt với trường Griffith University. Trong khi đó thì những cái trường như là Thép New South Wales thì thường sẽ hợp tác với những trường ví dụ như UTS hoặc là Western Sydney. Đó, với cái việc mà kiểm tra rõ cái articulation agreement này á thì sẽ giúp cho các em đảm bảo được cái số lượng tín chỉ mà mình được liên thông từ cái khóa Thép lên cái khóa học đại học chính xác là bao nhiêu môn, để từ đó tính toán cái lộ trình học tập cũng như là chi phí cho nó phù hợp. Và thứ ba nữa là em nên cân nhắc học tập tại các vùng sâu vùng xa, ví dụ như là Tasmania, Tây Úc hoặc là Queensland. Những khu vực này thì ngoài cái chuyện là có chi phí học tập thấp thì cũng giúp cho các em được cộng thêm điểm di trú, từ đó mà tăng thêm cái cơ hội định cư thông qua cái dòng visa định cư tay nghề hoặc là cái visa 491 đó. Hơn nữa thì cái nhu cầu làm việc ở đây thì thường sẽ cao hơn đối với những ngành nghề mà thiếu hụt á, thì thì giúp các em dễ dàng có thể xin được định cư. Và cuối cùng đó là các em nên đầu tư thật là mạnh vào cái tiếng Anh. Thứ nhất là các em trong quá trình mà học tập đó, thì mình nên học tập cho thật là tốt để từ đó cái tiếng Anh của mình lên một cách tương ứng. Cái việc mà đạt được tiếng Anh 6.0 hay 6.5 là một cái chuẩn mà cần thiết để mà các em có thể là vào trường khác và vào trường đại học sau này, đồng thời giúp các em đáp ứng được cái yêu cầu về hành nghề sau này nữa để mà xin cái skill assessment. Cuối cùng thì các em cũng nên tận dụng cái chương trình thực tập của trường khác đó để mà xây dựng được những cái kinh nghiệm thực tế và có những cái mối quan hệ tốt với các nhà tuyển dụng đó, để mà sau này ví dụ như là khi mà kết thúc cái kỳ thực tập rồi mà mình muốn làm việc ở chỗ đó thì mình hoàn toàn có thể nói chuyện với họ để từ đó mình tăng cái cơ hội mà kiếm được việc cũng như là định cư sau này.
Cảm ơn anh Ryan rất là nhiều đã tham gia buổi trò chuyện hôm nay ạ.
Trước khi kết thúc chương trình hôm nay thì Kim Anh cũng xin được nhắc lại rằng những thông tin nói trên chỉ mang tính tham khảo. Nếu quý vị có nhu cầu định cư tại Úc thì nên liên hệ với các đại diện di trú để được tư vấn chính xác. Thông tin về các đại diện di trú có thể được tìm thấy trên trang web của Omera. Kim Anh cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.